Kính chào hết thảy quý ông bà chị em thân mến trong tình thương của Chúa của Thế Giêsu. Cảm ơn tạ ơn Chúa cho chúng ta còn có cơ hội ngồi dưới chân của Chúa để học lời hằng sống của Ngài, thật là quý báu vô cùng. Thưa quý ông bà chị em, trải qua hơn một năm, gần hai năm, chúng ta dành thời giờ để học về các thí dụ và ẩn dụ của Chúa Giêsu được chép trong bốn sách Phúc Âm, tức là bốn sách Tin Lành: Matthew, Mark, Luca và Giăng. Chúng ta đã học hơn 50 ẩn dụ và thí dụ của Chúa Giêsu rồi. Và cách nay hai Chủ nhật, chúng ta đã học ở trong Matthew đoạn thứ 16 này, từ câu 1 cho đến câu 4, học về ẩn dụ về phép lạ của Jonah, hay là những ẩn dụ liên quan tới người Pharisee và Sadducee hỏi Chúa Giêsu về các dấu lạ chúng ta đã học trong hai tuần trước. Và hôm nay tôi muốn cùng quý bạn chăm tiếp tục ở trong Ma-thơ đoạn 16. Chúng ta học từ câu thứ 13 cho tới câu 20, nói về ẩn dụng về đá. Ở trong Ma-thơ đoạn 16 có 18 chép rằng Chúa Giê-xu phán: Còn ta bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ẩn dụ về đá có nghĩa là gì, thưa quý bạn xem? Và hội thánh của chúng ta hiện nay đặt trên nền tảng loại đá nào, đá nhỏ hay là đá lớn? Và các cửa âm phủ có thắng được hội thánh mà Đức Chúa Giêsu đã thành lập và chúng ta đang là hội viên ở trong đó hay không? Vì vậy chiều hôm nay tôi cùng quý bạn xem chúng ta học ẩn dụ về đá để chúng ta hiểu rõ hơn về thế nào hội thánh của Chúa thắng hơn các cửa của âm phủ. Nói về đá, mở đầu Đức Chúa Giêsu phán rằng: Còn ta bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-a-rơ. Phần đầu của ẩn dụ về đá, Chúa Giêsu nói rằng: Ta bảo ngươi rằng, nói về Phi-a-rơ, ngươi là Phi-a-rơ. Lịch sử của Phi-rơ như thế nào, thưa quý bạn xem? Và quý bạn xem biết Phi-rơ có tất cả bao nhiêu tên không? Đố Kinh Thánh, có quý bạn xem biết hết Phi-rơ có bao nhiêu tên không? Mấy? Ba tên. Thứ nhất là Simon, thứ hai là Sê-pha, thứ ba là Phi-rơ, tức là có ba tên. Lịch sử của tên Phi-rơ rất là kỳ diệu, thưa quý ông bà chị em. Tên Phi-rơ không phải là cha mẹ ông đặt ra, mà là do Chúa Giê-xu đã đặt cho ông. Ở trong Giăng thứ nhất đoạn 35 đến câu 42 đã ký thuật cho chúng ta về tên Phi-rơ đó. Khi Đức Chúa Giê-xu đi ngang qua, Giăng Báp-tít đã thấy Chúa Giêsu thì nói với các môn đồ của mình rằng: Coi kìa, kìa là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Trong các môn đồ đó thì có hai môn đồ nghe như vậy thì đi theo Đức Chúa Giêsu, đã thấy Ngài, ở với Ngài. Và sau đó một người tên là Andre đã biết rõ Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời xuống trần gian này để cất tội lỗi thế gian đi, và ông cũng biết rằng Chúa Giêsu là đấng Mêsia mà Đức Chúa Trời đã tiên báo qua các tiên tri và bây giờ đã đến rồi, ông đã gặp. Và khi gặp Chúa Giêsu, Andre làm gì, thưa quý bạn xem? Ông trở về nhà gặp anh của mình là Simon và nói rằng: Anh Simon ơi, tôi vừa mới gặp đấng Mêsia, tôi vừa mới gặp là chiên con của Đức Chúa Trời đã hứa và đã đến trong thế gian để cứu tội nhân. Tôi đã ở với Ngài, tôi đã biết rõ Ngài thật là Đức Chúa Trời hiện thân đến trong trần gian này. Rồi Andre dẫn Phi-rơ đến gặp Chúa Giêsu. Trong đoạn cái thánh đó mà quý bạn xem đọc, chúng ta thấy rằng khi vừa gặp Simon đến, Chúa Giêsu không nói câu nào cả. Chúa Giêsu nói gì? Thưa quý ông bà, anh chị em, ngươi là Simon, con Jona, con của Jona, ngươi sẽ được gọi là Sepha, nghĩa là Phi-e-rơ. Simon có nghĩa là người nghe. Ông được diễm phúc, được nghe biết Chúa Giê-xu là Đấng Mê-sia đến trần gian do em của mình là Anh-rê đã nói lại. Nhưng mà khi gặp Chúa Giê-xu thì Chúa Giê-xu nói rằng: Simon con Jona, bây giờ ngươi có một tên khác nữa, tên là Sê-pha. Sê-pha tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là đá. Vì vậy có kèm theo chữ Phi-e-rơ mà dịch ra từ tiếng Hê-bơ-rơ qua tiếng Pháp là Bi-e, tức là đá. Không, thưa quý ông bạn chứ, chữ trong tiếng Hy Lạp không phải là Bi-e mà là Petros. Petros cũng có nghĩa là đá. Chúa Giê-xu chưa phán điều gì thì Ngài đã nói rằng: từ nay ngươi được đặt tên là đá. Là đá có nghĩa gì, thưa quý bạn xem? Chúa Giê-xu muốn nói tiên tri cho Phi-e-rơ biết rằng ngươi không phải là người nghe nữa mà ngươi là người được xây dựng chắc để lập nhà của Đức Chúa Trời, hậu thánh của Ngài. Ngươi là đá để xây dựng nhà thiêng liêng của Đức Chúa Trời trên trần thế này. Từ nay ngươi được đổi tên là Sê-pha hay là Petros hay là đá, hay là đá, có nghĩa là như vậy. Nhưng chẳng những Phi-e-rơ được đổi tên là Petros, là đá. Chữ Petros ở đây tức là một cái hòn đá nhỏ, một viên đá hay là một cục đá. Chữ Petros có nghĩa là vậy. Và Phi-e-rơ nói rằng: anh em ơi, chẳng phải tôi là cục đá, là viên đá để xây dựng nhà thiêng liêng của Đức Chúa Trời mà thôi. Nhưng anh em, khi mà ông gửi thơ cho những người ở vùng Asia đó, ở Bông Cáp Ba Đốc, Asia Bithyni, ông nói rằng: không phải tôi là viên đá mà thôi, nhưng mà anh em cũng là một viên đá nữa. Mỗi người là một viên đá để xây nên nhà thiêng liêng của Đức Chúa Trời trên đất này. Ông nói điều đó trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu thứ 5. Ông nói rằng: và anh em cũng như đá sống được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dân của lễ thiêng liêng nhờ Đức Chúa Giê-xu mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Ông nói rằng: tôi là đá, đá nhỏ, là một viên đá để xây nhà thiêng liêng. Anh em cũng là những viên đá nhỏ xây nhà thiêng liêng của Đức Chúa Trời. Và chữ đá của tên Phi-e-rơ đây phát xuất từ chữ Petros, tức là một viên đá, hằng đá nhỏ. Sau khi Đức Chúa Giê-xu phán cùng Phi-e-rơ rằng ngươi là đá, rồi Ngài liền tiếp nữa, thưa quý bạn xem, câu gì? Câu Kinh Thánh mà chúng ta làm nền tảng đó: ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Trong câu Kinh Thánh này có hai chữ đá, thưa quý bạn xem. Chữ đá được ẩn dấu là Petros, mà bây giờ Chúa Giê-xu nói rằng ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Chữ đá trong câu này không phải là Petros nữa, mà là Petra. Petra có nghĩa là một tảng đá rất là lớn, một phần đá hay là một núi đá, tức là một cái phần đá thật là to lớn. Và căn cứ vào chữ ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, Đức Chúa Giê-xu dùng chữ Petra để nói đến một điều kỳ diệu mà chúng ta có thể học hỏi ở đây. Như vậy hội thánh lập trên đá chẳng phải là đá nhỏ, chẳng phải là viên đá, mà là trên một phần đá muôn đời, đó là chính Đức Chúa Giê-xu. Hội thánh được lập trên chính Đức Chúa Giê-xu, thưa quý ông bà anh chị em. Hội thánh không lập trên nền đá nhỏ hay là trên Phi-e-rơ, nhưng hội thánh của Đức Chúa Trời được lập trên vần đá lớn Petra, tức là trên chính Đức Chúa Giê-xu. Và điều này Đức Chúa Giêsu nói, nếu chúng ta đọc qua mà chúng ta không có thể hiểu được, nhưng nếu quý bạn xem đọc từ trên cái phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc, chúng ta sẽ phân biệt rất là rõ ràng. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 13 đến 18 chép rằng, khi Đức Chúa Giêsu vào trong địa phận Cesare Philip, tức là phía bắc của thành Galilee, Ngài họp môn đồ lại và hỏi rằng, theo lời người ta nói, các ngươi đi đây đi đó nghe người ta nói, người ta nói ta là ai? Thì các môn đồ nhanh nhẹn lắm trả lời, thưa quý bà chị em, vì họ nghe người ta nói, người ta đồn đãi về Chúa Giêsu. Họ trả lời rằng, có người nói Ngài là Giăng Baptist, có người nói Ngài là Eli, có người khác thì nói Ngài là tiên tri Jeremy hay là một tiên tri lớn nào đó. Khi nghe điều đó, Chúa Giêsu quay lại các môn đồ và hỏi rằng, người ta nói như vậy, nhưng mà các ngươi đã sống với ta, đã theo ta bấy lâu nay, các ngươi nói ta là ai? Tất cả đều yên lặng hết, thưa quý bạn cha, không ai trả lời. Chỉ có một người trả lời mà thôi, người đó là Phi-rơ. Phi-rơ trả lời rằng, Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Và khi nghe điều đó thì Chúa Giêsu trả lời rằng, hỡi Simon con Giô-na, ngươi có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là cha ta ở trên trời vậy. Còn ta sẽ bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ngay khi Phi-rơ trả lời rằng Ngài là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống, thì Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Điều đó có nghĩa là Ngài sẽ lập hội thánh của Ngài trên cái lời xưng nhận của Phi-rơ vừa mới nói ra đó, Ngài là Đấng Christ, con của Chúa Trời. Chữ đá ở đây trong câu này, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, tức là lập trên câu mà Phi-rơ nói Ngài là Đấng Christ, con của Chúa Trời. Như vậy hội thánh của Chúa của Thế Giê-xu trên đất này không phải lập trên Phi-rơ là hòn đá nhỏ là Petros, mà lập trên hòn đá lớn, một phần đá là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Và sau này Phi-rơ cũng đã xác nhận điều này. Không bao giờ Phi-rơ nói rằng, anh em ơi, Chúa Giêsu đã giao cho tôi lập hội thánh Ngài, và tôi sẽ lập hội thánh của Chúa trên chính mình, thân vị của tôi, lấy cái danh dự của tôi mà lập hội thánh. Tôi lập hội thánh trên Petros, không bao giờ ông nói như vậy. Nhưng mà khi ông viết thơ gửi đi khắp nơi thì ông luôn luôn nói rằng, anh em ơi, hội thánh của Chúa của Thế Giêsu được lập trên chính mình Chúa của Thế Giêsu, trên vần đá muôn đời. Chúng ta xem ở trong Phi-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 3 câu 4 chép rằng, nếu anh em đã nếm biết Ngài là ngọt ngào, hãy đến gần Ngài là hòn đá sống và quý trước mặt Đức Chúa Trời. Rồi ở trong Phi-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 6 thì nói nữa, vì trong Kinh Thánh có chép rằng, này ta đặt tại Si-ôn hòn đá gốc nhà đã lựa chọn và quý báu, ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Rồi ông nói nữa ở trong Phi-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 7, vậy nên cho anh em là kẻ tin thì là đá quý, nhưng cho những kẻ không tin thì hòn đá mà thợ xây nhà loại ra bèn trở nên đá gốc nhà. Ông nói rõ ràng lắm. Chúa Giêsu là đá sống, Chúa Giêsu là đá quý, Chúa Giêsu là đá gốc nhà vững chắc, và hội thánh của Ngài được lập trên chính mình Ngài là vần đá muôn đời đó, chứ không phải lập trên con người nào hết, không phải là Phi-rơ như một số người tưởng ngày nay. Và ngày nay chúng ta biết là có một giáo hội lớn thì tin tưởng rằng Chúa Giêsu lập hội thánh của Ngài trên Phi-rơ, và họ nói rằng Phi-rơ là giáo hoàng thứ nhất, và bây giờ theo truyền thống có giáo hoàng thứ hai họ lập ra cho tới giáo hoàng bây giờ, và họ kể là Phi-rơ là nền tảng của hội thánh, thưa quý bà anh chị em. Như vậy nếu lập hội thánh của Đức Chúa Trời trên một người thì sẽ ra sao? Có vững bền không? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18, Chúa Giê-xu nói gì? Còn ta bảo ngươi rằng ngươi là Phi-rơ, ta sẽ lập hậu thánh ta trên đá này. Rồi gì nữa thưa quý bạn cho? Các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Nếu hội thánh lập trên một con người bất toàn, một con người yếu đuối như Phi-rơ, thì làm sao thắng được các cửa âm phủ hay không thưa quý ông bạn chăng? Chỉ có hội thánh đặt trên chính Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hàng sống, là hòn đá quý, hòn đá sống, hòn đá gốc nhà vững chắc, thì hội thánh của Ngài mới có thể chiến thắng được ma quỷ và chiến thắng được các cửa của âm phủ hay không thưa quý ông bà anh chị em. Hội thánh mà lập trên Phi-rơ, chắc chắn hội thánh sẽ thất bại trước các cửa âm phủ. Vì sao? Vì Phi-rơ là người yếu đuối, Phi-rơ là người bất toàn, Phi-rơ đã từng phạm tội, Phi-rơ đã từng chối Chúa. Mà nếu lập hội thánh trên một người như vậy thì hội thánh làm sao có thể chiến thắng được các cửa của âm phủ phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta hãy xem Kinh Thánh nói gì về Phi-rơ. Thứ nhất, Phi-rơ là người yếu đuối. Ở trong Ma-thi-ơ chúng ta đọc khi Chúa Giê-xu ở trong vườn Gethsemane, Chúa bảo các môn đồ rằng hãy ngồi đây cầu nguyện cùng với ta. Rồi Chúa Giê-xu đi xa hơn một chút, Ngài quỳ gối cầu nguyện. Khi cầu nguyện xong, Chúa Giê-xu trở lại thì thấy các môn đồ đều ngủ, và đặc biệt hai sứ đồ kề cận với Ngài là ba sứ đồ kề cận Ngài là Gia Cơ, Văn và Phi-rơ cũng ngủ nữa. Rồi Chúa đi cầu nguyện lần thứ hai, trở lại thì Phi-rơ vẫn ngủ theo quyển bàn xem. Rồi lần thứ ba trở lại thì Phi-rơ vẫn ngủ. Chúa Giê-xu nói rằng hãy thức canh và cầu nguyện kẻo các ngươi xa vào trước cám dỗ. Điều đó thấy rằng Phi-rơ yếu đuối lắm phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nếu hậu thánh của Chúa đặt trên Phi-rơ thì sao? Phi-rơ là người yếu đuối, hội thánh cũng sẽ yếu đuối, sẽ bị cám dỗ mà bỏ qua cái lòng tin kính trọn vẹn với Đức Chúa Trời. Chưa hết đâu, Phi-rơ còn là yếu đuối gì nữa? Sau khi bừng tỉnh dậy, Chúa Giê-xu nói rằng hãy thức canh và cầu nguyện. Ngươi ngủ sao? Các ngươi không thức với ta một giờ được sao? Thì khi bừng tỉnh dậy thì Judas Iscariot dẫn binh lính đến bắt Chúa Giê-xu. Phi-rơ có thể dụi mắt và vừa ngái ngủ thì thấy quân lính tới mà bắt Chúa Giê-xu. Ông dùng sức lực của mình để chiến đấu, ông rút gươm ra để mà chiến đấu, ông đánh tứ tung, không trúng ai phải không, không chết ai, nhưng mà chúng lỗ tai có một thầy, coi một tên lính của thầy tế lễ thượng phẩm là tên Mang Chu đó, xích cái lỗ tai ra. Chúa Giê-xu quả trách ông rằng hãy nộp gương ngươi vào vỏ. Rồi Ngài chữa lành lỗ tai cho người lính đó thưa quý ông bà anh chị em. Hội thánh lập trên một con người yếu đuối, một con người nóng nảy, một con người xác thịt, như vậy thì làm sao hội thánh có thể thắng hơn các cửa âm phủ phải không thưa quý ông bà anh chị em? Và quý ông bà anh chị em coi lịch sử giáo hội, chúng ta thấy giáo hội đã từng lập hội thánh trên Phi-rơ yếu đuối đó đã làm gì? Đã giết biết bao nhiêu là con cái yêu dấu của Chúa thưa quý ông bà anh chị em. Khi cuộc cải chánh xảy ra vào năm 1517 thế kỷ 16, bao nhiêu con cái của Chúa trung tín với Chúa đã bị giết hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta nhớ đêm Barthélemy ở tại miền Nam nước Pháp, đang khi đêm người ta làm lễ giết hết những tín đồ của Chúa Thiên Giêsu, tan tóc xảy ra, nhiều nhà cải chánh phải lẩn trốn, Luther phải lẩn trốn từng ngày từng giờ, đã loại ông ra khỏi dòng luật pháp và gặp ông bất cứ nơi nào cũng giết. Ông Canfer từ Pháp phải trốn qua bên Thụy Sĩ thưa quý ông bà anh chị em. Nhiều con gái của Chúa từ Hòa Lan, từ Anh đã bỏ xứ xuống thuyền mà đi qua vượt đại dương mà đi qua Mỹ thưa quý ông bà anh chị em. Và bây giờ chúng ta thấy là chúng ta vừa dự lễ cảm tạ, người Mỹ đang dự lễ cảm tạ đó, họ đặt chân tới Mỹ vào những năm đó và họ thành lập nước Mỹ bây giờ cũng vì sự bắt bớ của một giáo hội đặt trên con người thủ quyền bản xem, họ rút gươm ra giết tất cả. Führer yếu đuối như vậy thưa quý ông bà anh chị em, và nếu đặt hậu thánh của Chúa Giêsu trên bất cứ người nào thì cũng gây tăng tốc như vậy thưa quý ông bà anh chị em. Chưa hết đâu, còn gì nữa? Führer còn có sự yếu đuối gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Ông đã chối Chúa. Khi Chúa Giêsu bị bắt dẫn tới xét xử tại nhà của Caiphê thì Phi-rơ ngồi chung với những người trong sân của thầy tế lễ đó đã ba lần chối Chúa. Những người khác, người đầy tớ nói rằng ngươi cũng là người cùng với Chúa Giêsu phải không? Không, ta không biết người đó. Và ba lần ông chối Chúa như vậy thưa quý bạn chứ. Hậu thánh mà đặt trên Phi-rơ thì người đó sẽ chối Chúa, phải không thưa quý bạn chứ? Bởi vì Phi-rơ đã làm những điều đó rồi. Và tôi chứng minh cho quý bạn cho em biết là hậu thánh ngày nay đã đặt trên Phi-rơ và đã chối Chúa nhiều lần. Thứ nhất là gì? Họ bỏ điều răn của Đức Chúa Trời mà thờ hình tượng. Điều răn thứ nhất đặt ra rằng chớ làm hình tượng, chớ quỳ lại thờ hình tượng, chớ dâng cúng cho thần tượng. Nhưng mà giáo hội ngày nay đặt trên Phi-rơ làm gì? Nhà thờ nào chúng ta cũng thấy hình tượng đầy dẫy thưa quý bạn. Thờ hình tượng tức là ngày xưa Chúa nói là đi dạo hai bên, và ngày nay rõ ràng là tội chối Chúa, không thờ Chúa là đấng vô hình vô tượng mà thờ hình tượng. Và khi thờ hình tượng tức là phạm tội chối Đức Chúa Trời vô hình vô tượng đầu tư quyên bản chứ. Điều kế nữa là họ thờ bà Mary mà nói rằng Mary là mẹ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng độc tôn vô nhị, không có thần nào khác, không ai trên ngài cả, mà bây giờ có một người là mẹ của Đức Chúa Trời là sao? Họ đã chối Đức Chúa Trời mà đặt một người khác cao hơn Đức Chúa Trời, phải không thưa quý bạn xem? Chúa Giêsu nói rằng ta là phụ tá trên đá này, tức là trên chính mình ngài, chứ không phải một người nào khác. Mà nếu lập một trên một người nào khác thì giống như Phi-rơ yếu đuối, giết chóc và đồng thời cũng là chối Chúa. Chối Chúa trong sự thờ hình tượng, chối Chúa trong sự đặt người khác lên cao hơn Chúa Giêsu. Và chối Chúa trong vấn đề gì nữa thưa quý bạn xem ngày nay? Giáo hội đặt trên Phi-rơ đã làm gì? Ngày nay họ cho thờ cúng ông bà tổ tiên thưa quý bạn. Thờ cúng người chết, cầu hồn cho người chết. Đức Chúa Giêsu phán rằng ta là đấng sống, ta đã chết kìa, nay ta sống đời đời. Rồi Chúa nói gì nữa? Chúa Giêsu nói gì nữa? Ngài là đấng sống, Chúa của sự sống chứ không phải là Chúa của sự chết. Chúa Giêsu là Chúa của sự sống, của kẻ sống chứ không phải là Chúa của kẻ chết. Nếu chúng ta thờ cúng những kẻ chết tức là chúng ta đã bỏ rằng Chúa là Chúa của kẻ sống. Và đó là vấn đề chối Chúa tế nhị lắm thưa quý ông bà chị em, chúng ta thấy. Vì vậy Chúa Giêsu nói rằng ta lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Nếu tôi và quý ông bà chị em lập hội thánh của Ngài trên bất cứ người nào, một nhân vật nào, một người nào mà chúng ta thần thánh qua thì tất cả đều hư không, sẽ sụp vào bẫy của ma quỷ và chúng ta không thể thắng được các cửa của âm phủ. Vì vậy Chúa Giêsu nói rằng ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Hội thánh nào đặt trên chính Đức Chúa Giêsu, nền tảng vần đá lớn muôn đời là Bê-tra, hội thánh đó vững vàng trong đức tin của mình, sẽ không nghiêng ngả trước những cạm bẫy của đời này và sự sa sút thuộc linh, và đồng thời không thờ hình tượng, cũng không đặt ai trên Đức Chúa Trời, cũng không là những người mà phủ nhận Đức Chúa Trời, Chúa của thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị, cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã cho hội thánh của Đức Chúa Trời mà trong đó có chúng ta, đã đặt nền tảng của Hội Thánh trên chính Chúa của Thế Giêsu, trên bê tra hòn đá, vần đá muôn đời, không phải đặt trên Petros là Phi-rơ là con người. Vì vậy chúng ta có thể nói rằng chúng ta thắng được các cửa âm phủ, chúng ta không sụp vào bẫy của tà giáo, chúng ta không bỏ Đức Chúa Trời mà thờ hình tượng, chúng ta không bỏ Đức Chúa Trời là đấng sống, là Chúa của kẻ sống mà đi thờ phượng cúng tế những kẻ chết. Chúng ta đã thắng được các âm phủ rồi. Nhưng rồi đây Kinh Thánh còn nói gì nữa thưa quý bạn xem? Khi Chúa Giêsu trở lại đã làm chúng ta tất cả đều cất lên, vì chúng ta đã chiến thắng được cửa âm phủ, và Chúa của Thế Giêsu là đấng sống sẽ cho chúng ta hưởng phước đời đời ở trên trời. Tạ ơn Chúa vô cùng thưa quý bạn xem. Vì vậy khi tôi và quý bạn xem học ẩn dụ về đá này, chúng ta phân biệt tất cả con người chỉ là cái cục đá, cái viên đá. Chúng ta cũng vậy, Phi-rơ cũng vậy, và bất cứ các thánh nào cũng vậy thưa quý bạn xem. Chỉ có Chúa Giêsu là Bê-ta, là vần đá muôn đời, là hòn đá sống, hòn đá quý, hòn đá gốc nhà, và Hội Thánh Ngài thành lập trên đó vững vàng sẽ chiến thắng được các sự cám dỗ của ma quỷ và thắng được các cửa âm phủ thưa quý bạn xem. Nếu không chúng ta sẽ thấy một Hội Thánh đầy dẫy mê tín dị đoan. Ngày nay chúng ta thấy có nhiều Hội Thánh mà đầy dẫy mê tín dị đoan thưa quý bạn xem. Đi theo Chúa rồi mà cũng đi cầu hồn, đi theo Chúa mà còn đi coi thầy bói, đi theo Chúa mà còn đi theo cái ông Phật, ông này, điều kia để mà tìm kiếm cái phước lạc trong tạm thời của mình. Không, tất cả đều qua đi, tức là họ, chứ đó chỉ là viên đá nhỏ. Chúa Giêsu mới là vần đá muôn đời. Hãy đặt đức tin mình trên đó thưa quý bạn xem. Xin Chúa ở cùng và phán phước cho chúng ta. Chúng ta mỗi người cùng đứng lên để cầu nguyện.